This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cổ Cao về những dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề giấy tờ hoặc là quý vị đang gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, hay quý vị muốn đầu tư cho thân nhân của mình đầu tư bên Hoa Kỳ hoặc visa du học cho con cháu của mình, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ với số điện thoại của đài là 8178994110, 8178994110. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich. Quý vị có thể ghé qua hoặc gọi điện thoại để lấy hẹn cũng như tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Asia Times Square, văn phòng cũng có một nơi ở đây với kế bên trong khu Teletron. Quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc là gọi điện thoại. Vì tớ xin được kính chào tái ngộ của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị đại diện 600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư, không biết là visa bulletin ngày hôm nay có sự thay đổi ý không ạ?
Dạ vâng, visa bulletin thì cái tháng 10 thì nó ra lâu rồi. Anh Việt Tấn hy vọng là tuần sau Michael sẽ có trình bày cái visa bulletin mới của tháng 11 năm 2017. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì visa bulletin cũng không có gì thay đổi nhiều trong tuần này. Và xin được nhận điện thoại của ba vị thính giả trên đường dây, và quý vị nhớ khi vị Tấn hỏi tới thì quý vị nhớ nói tên giùm ngay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình, mà xin cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Chào, biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Liên.
Mời cô Liên.
Xin chào luật sư Cao với anh Việt Tấn. Cho tôi xin hỏi một câu. Tôi có một người chị hôm nay là 64 tuổi. Chị qua Mỹ được 15 năm. Và hôm nay thì chị làm đơn xin thi quốc tịch. Nhưng mà cách đây 30 năm, chị tôi làm ở trong cơ quan bị ở tù 9 tháng. Vậy ở trong trường hợp này, lúc mà tôi điền cái form thì mình có cái chỗ mà có tù hay không là giấy thay nô. Vậy thì xin luật sư chỉ giùm là...
Nhưng mà cơ, làm chị ơi, cái cơ quan 30 năm trước là cơ quan gì mà ở tù vì lý do gì?
Coi như ở trong cơ quan về vấn đề giống như... người ta buôn bán đưa ra ngoài
ở Việt Nam hay ở đâu?
Cô ơi, cho luật sư hỏi câu là cái này là ở tù ở bên Việt Nam phải không ạ?
Ở Việt Nam.
À vâng.
Nhưng mà nó là chính trị hay là vì lý do gì, một cái gì đó?
Chính trị, không phải chính trị, ở trong cơ quan.
Tức là không phải tù trong nước Mỹ à, thưa luật sư?
Dạ hiểu như vậy, nhưng mà theo đúng cái đơn á, nó có hỏi, nhưng mà Michael khuyên nha, trong những cái trường hợp này, tại vì Michael không có biết chính xác á. Ví dụ như ở trong cơ quan mà không biết cơ quan là bị hình sự hay là cơ quan sao, Michael cũng xin lỗi là không có hiểu chị. Hay là nhiều khi mấy cái chuyện mà liên quan tới hình sự á chị ơi, Michael khuyên á nha. Đương nhiên là mình không có nói dối với chính phủ Mỹ rồi, những cái đơn mình điền lúc nào mình cũng điền đúng, nhưng mà khi mà liên quan tới hình sự mình phải chính xác. Okay. Những cái hình sự nặng nó là nặng, nó nhẹ là nó nhẹ, nó ảnh hưởng hồ sơ gì lắm, mà nhiều khi cái nhẹ thật sự nó không phải là hình sự luôn. Ok, thì bây giờ Michael khuyên nó nhiều khi hay hơn, nó vô văn phòng nó chuyện nó hay hơn chị ơi. Yeah,
tham khảo
không phải là hình sự,
nó không phải hình sự đúng không?
Dạ yeah, không phải hình sự, tại trong cơ quan người ta đưa cái đồ ra bán mà mình cứ tưởng đâu là hợp pháp thì mới mua cái đó, thì nó quy ra nó nói thì mình buôn cái bán cái đồ không có hợp pháp, là giống như hồi xưa là buôn bán thuốc sâu với lại phân bón đó. Cách đây 30 năm rồi.
Nếu mà phải đoán chắc dường như là không phải hình sự, anh Việt Tấn có...
Dạ. Không phải hình sự.
Dạ vâng, cái này giống như là thưa luật sư là mua đồ gian đó. Nếu mà bên Việt Nam nói là mua đồ gian đó, mua đồ...
À, đúng rồi, anh Việt Tấn nói đúng á.
Mua đồ không hợp pháp, giống như là trên Craigslist mà...
Dạ vâng, dạ dạ.
Dạ dạ. Mà bên cái xứ đó
nó
thì...
Có thể là hình sự, nó có thể là không, chị ơi, cô ơi, mà có quyền nó chắc là...
Mà ở tù trong... Chỉ vòng trong một tháng là ở trong tù, như sau đó là 8 tháng thì cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về.
Dạ 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 dạ. Chắc là có thể là hình sự đâu, Michael khuyên đó nha. Một lần nữa chắc là vô văn phòng luật sư nói chuyện với những người luật sư chuyên về, nhất là vô quốc tịch đó. nói chuyện với người ta chính xác hơn, rồi người ta sẽ tư vấn chính xác hơn coi.
Thì cô coi văn phòng nào cô tham khảo đi nha.
Cách đây 30 năm rồi mà khi mà qua Mỹ họ cũng đại khái là họ cũng phỏng vấn nhiều lắm mà không vấn đề đó, không có cái gì trở ngại đến bây giờ.
Dạ, nhưng mà cái vấn đề di trú là thứ nhất là hình sự nó có ảnh hưởng, thứ nhì là hình sự không có thời điểm, không có thời gian. 30 năm vẫn phải khai. Okay. Ăn thua là nó có phải là hình sự, thật sự là hình sự không? Thì mình rất là cẩn thận. Một lần nữa cái chuyện này nhiều khi trên radio nó không có chính xác á. Mà cô khuyên nó cô kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú nhiều khi nó hay hơn. Dạ.
Vậy hả? Rồi vậy hả? Cảm ơn.
Xin chào cô nhé. Dạ, chúc may mắn.
Dạ.
Thưa luật sư, như vậy thì thường thường cái trong cái hồ sơ hỏi là họ hỏi mình đã từng có ở tù qua chưa, phải không ạ?
Dạ đúng, chính xác. Dạ, người ta là hỏi là có bao giờ bị bắt vào tù, có bao giờ vô trong tù chưa, có bao giờ bị...
Nhưng mà cái câu hỏi đó nó không nói chưa? Dạ, không nói là tù ở nước Mỹ hay là tù đâu hết, mà chỉ hỏi chung vậy thôi.
Dạ vâng, dạ. Nó nói chung là nó hỏi câu hỏi là không những ở nước Mỹ mà ở Việt Nam, mà ở Philippines, vân vân. Dạ.
Rồi đặt trường hợp, thí dụ như mình điền như là no, mà họ tìm ra được thì kiểu như là cái thời gian thi quốc tịch của mình chậm lại.
Hoặc không là... những chậm lại mà nó, người ta coi giống như là mình nói dối người ta. Ok, so dạ, vâng. là dạ, mình điền, phải điền chính xác.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ.
Và xin được mời quý vị tiếp tục gọi vào, có hai vị thính giả đang giữ đường dây 8178994110, 8178994110, và xin chào vị thính giả thứ hai. Quý vị nhớ nói tên trước giùm nhé, cảm ơn. Hello, cầm máy lên và bằng máy nhỏ lại giùm. Hello. Xin cầm điện thoại lên giùm ạ. Hello giùm ạ. Tấn nhường cho người khác nhé. Rồi chào chú. Cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ tôi đang nghe đây, nói tên trước giùm ạ.
Tôi tên Nguyên á.
Mời Nguyên, mời chú Nguyên.
Ok, tôi muốn hỏi luật sư, tôi muốn hỏi về vấn đề di trú đó.
Dạ vâng.
Dạ xin chào luật sư.
Dạ chú Nguyên.
Dạ, mời xin hỏi ạ.
Ok. Tại vì tôi có cái thằng con tôi á, nó có quen với một cô gái bên Việt Nam lâu khoảng chừng 6 tháng. Thì nó tính đi về Việt Nam lâu khoảng tháng 2 năm tới. Thì như tôi có ba câu hỏi là bây giờ tôi về bên đó đó, là tôi muốn làm cái giấy mà để xin, mà để mà cái diện mà kêu rằng dị hôn thê. Thì tôi muốn hỏi luật sư là đó, cái trường hợp đó là xin... là được đi được thời gian bao lâu, hay là cái xin cái diện mà dị vợ chồng là bao lâu, thứ hai nữa là tôi đi về bên đó, trong thời gian tôi về bên đó thì tôi sẽ làm cái thủ tục giấy tờ rồi như thế nào, xin luật sư giúp cho tôi biết cái vấn đề đó.
Dạ vâng, nếu mà làm hôn thê, sự di trú nó gọi là K1 fiancé nha. Ok, thì là nói chung là người ta, mình không cần giấy kết hôn, nghĩa là mình chẳng cần gì ở Việt Nam ngoài trừ là bằng chứng. Ok, nộp lên cho sở di trú cái diện hôn thê K1 đó, là hiện tại nó từ 6 tháng tới 12 tháng đâu đó. Nếu mà làm theo diện vợ chồng thì phải có giấy kết hôn, còn giấy kết hôn thì phải về Việt Nam làm giấy kết hôn. Ok, thì nó hơi rắc rối hơn chút xíu, nhưng mà qua tới Mỹ có thể sanh liền. Hôn thê thì qua tới Mỹ không có thể sanh, phải nộp vô cái thủ tục, nhiều khi nó mất thêm cả 9 tháng năm nữa. Rồi lúc đó mới lấy được thẻ sanh, nhiều khi còn phải phỏng vấn lần cái gì ở bên Mỹ. Ok. Làm theo diện vợ chồng thì nó có 1 năm. Có 12 tháng, 12 tới 15 tháng đâu đó. Hên thì 10 tháng đâu đó.
Tại vì luật sư nói tôi không nghe được, tại bên đó bỏ máy cái tầng quá nghe không có được rõ, xin
dạ vâng.
Lại lần nữa được không?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng.
Xin mời luật sư.
Dạ, nói chung là hôn thê thì nó cỡ từ 6 tháng tới 12 tháng, ăn thua mình có sắp xếp, nói chung là nó không có đòi hỏi phải có giấy kết hôn, là tại vì hôn thê mà chưa cưới mà. Nhưng mà hôn thê qua tới Mỹ thì lại không có thể sanh. Hôn thê qua tới Mỹ phải nộp thêm một cái thủ tục nữa, nhiều khi mất cả 9 tháng, cả năm nữa nhiều khi mới lấy được cái thẻ sanh. Phải đi phỏng vấn lần thứ nhì. Còn ngược lại, vợ chồng á thì là phải về Việt Nam làm giấy kết hôn. Làm giấy kết hôn xong về lại Mỹ thì mở cái thủ tục thì nó cỡ 12 tháng, tới 14 tháng đâu đó. Thì đi phỏng vấn ở lãnh sự Việt Nam, mà nếu mà đậu thì người ta cấp visa có thể sanh, qua Mỹ thì có thể sanh. Yeah.
Còn nếu mà trong thời gian qua bên Mỹ này đó thì cái gì mà là hôn thê đó thì cô ta có thể được xin bằng lái xe rồi được không, luật sư?
Dạ được, khi qua tới Mỹ thì nó cấp cái giấy phép mình cho mình đi làm. Okay. Nhưng mà ngược lại thì khi có giấy phép đi làm thì xin bằng lái xe này kia vân vân, có số an sinh xã hội số. Nhưng mà ngược lại thì không có thẻ xanh đâu, phải làm thêm một cái thủ tục chuyển diện nữa thì lúc đó mới có thẻ xanh.
À, với hai nữa là tôi muốn hỏi luật sư là còn nếu thí dụ cô đó cổ xin được cái giấy du lịch qua bên đây đó, thì ở bên đây tôi có thể nhờ luật sư làm giấy tờ bảo lãnh cô ra ở lại đây có bất hợp pháp gì không?
Dạ vâng, cái luật đó là mình không có được quyền tính là mình đang ở nước ngoài đúng không? Ví dụ đang ở Việt Nam đi, mình không có được quyền tính là tôi sẽ làm cái thủ tục đi du lịch qua tới Mỹ rồi tôi có ý định ở lại. Làm vậy giống như mình đang nói dối với lãnh sự á. Mình điền đơn là trong cái đơn 160, DS 160 là mình nói là mục đích của tôi không phải là định cư mà là qua đó đi chơi. Cái nội dung là đi thăm người này người kia, thăm Las Vegas, thăm ông chú, thăm này kia vân vân, chứ mình không có mục đích ở lại. Mà nếu mà mình trước khi vô mà mình đã tính là qua đó để cưới chồng thì nói chung là mình cũng giống như là mình làm nói dối với lãnh sự, mình không nên làm mấy cái chuyện đó.
Ok. Ok, vậy thôi, cảm ơn luật sư gì nhiều.
Dạ vâng. Xin chào luật sư. 8178994110, 8178994110. Quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và xin được chào một vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và xin cầm máy lên giùm ạ. Hello. Xin cầm điện thoại lên giùm. À, vị nào đang giữ đường dây tấn qua hai lần rồi đấy. Hello. Thì tấn nhường cho vị thính giả khác nữa đấy nha. Hello, xin chào. Hello. Vị thính giả tiếp theo ạ. Cho biết tên luôn ạ. Dạ, xin cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Thi Đông ạ.
Dạ, anh Đông, mời anh Đông.
Dạ. Em tính hỏi luật sư là ở bên Việt Nam em có bà mẹ là tính đang làm giấy tờ để sang tên nhà đó. Nhưng mà ở bên Việt Nam nói là phải có cái đơn từ chối tài sản của mấy đứa con mà ở nước ngoài á.
Dạ.
Em cần phải làm những cái giấy tờ hồ sơ gì để gửi về ạ?
Dạ vâng anh ơi, nói chung là bên ở Việt Nam, đây là thủ tục của nước Việt Nam nhé. Ok, đây là thủ tục luật Việt Nam, nước Việt Nam liên quan tới bất động sản ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam người ta đang yêu cầu một cái tờ giấy, giấy này là giấy của Việt Nam. Nói chung là cái giấy này cũng giống như là cái bản ủy quyền á. Dễ nhất á là anh cứ nói luật sư ở bên Việt Nam hoặc là người nhà bên Việt Nam á, gửi luôn cái mẫu qua là người ta tự người ta làm cái mẫu đó được, ví dụ như là bạn ủy quyền hay là bạn từ chối nhà quyền lợi gì đó. Ok. Mục đích đó là người ta muốn gửi qua đây để cho những người ở bên đây ký rồi hợp thức hóa lãnh sự. Ok, nghĩa là người ta muốn mình ký xong rồi mang lên lãnh sự quán của Việt Nam á nha, của Việt Nam á nha, rồi lên đó người ta sẽ hợp thức hóa, người ta sẽ công chứng, người ta sẽ xác nhận là cái giấy này là đúng theo thủ tục của Việt Nam, xác nhận anh là cái người ký vân vân, rồi sau đó một khi hợp thức hóa xong thì anh sẽ gửi cái giấy đó ngược lại về Việt Nam, thì ở bên Việt Nam người ta sẽ giải quyết.
Vậy là em phải đi xuống với Houston tổng lãnh sứ quán Houston anh, em thì thực cái chữ ký của em ở dưới phải không anh?
Dạ đúng anh, thì một là xuống đây, còn nếu không thì anh cứ liên lạc với lãnh sự của Việt Nam á, rồi anh hỏi người ta cái cách làm sao mà bắt đầu dí lắm thì anh phải xuống vậy.
Ồ, thế mình có gửi qua đường bưu điện được không vậy luật sư?
Có thể được anh cứ liên lạc với lãnh sự đi anh ơi. Dạ, hoặc là anh kiếm dịch vụ mà làm giùm cho anh. Okay. Nhưng mà cái mục đích của anh ta là người ta muốn hợp thức hóa cái chữ ký. Dạ đúng.
Dạ. Thì em có cần phải cái passport, cần phải có cái passport của Việt Nam không bây giờ? Tại vì hiện giờ là cái passport Việt Nam em hết hạn, nhưng mà em đã là thi quốc tịch rồi á.
Dạ. Nếu không thì anh renew passport Việt Nam luôn anh, đâu có gì đâu. Nếu mà có hộ chiếu cũ thì xin lại cái hộ chiếu mới, đâu có gì khó bên lãnh sự Việt Nam đâu. Anh cứ làm việc với bên lãnh sự, người ta không những mà hợp thức quá mà người ta renew luôn cái hộ chiếu nha.
Mình thì thật mình có cần phải renew cái passport Việt Nam không luật sư?
Chính phủ Việt Nam, lãnh sự của Việt Nam, người ta sẽ đòi hỏi gì giờ là hỏi ID anh. Anh phải xác nhận cho người ta biết là anh là cái người mà chứng chữ ký, anh là cái người mà ký vào cái đơn ủy quyền đó. Thì Michael không biết là người ta đòi hỏi gì, chắc anh phải liên lạc với lãnh sự của Việt Nam anh ơi.
Ok, dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin chào.
Dạ, xin chào.
8178994110, 8178994110. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên dây ạ. Cho biết quý danh nhờ cầm máy lên giùm ạ.
Hello. Chào. Em tên Hằng.
Mời cô Hằng.
Hello. Dạ, chào em hỏi luật sư là... Hello.
Cô nghe trong điện thoại và cô bằng máy nhỏ lại giùm đi nhá. Cô cứ nói đi.
Em đang làm giấy tờ bảo lãnh cho anh hai của em là diện F4 năm 2006. về ba của em làm diện bảo lãnh cho anh hai của em là S3 năm 2010. Thì em biết á, là bây giờ mình đang đợi khoảng cho anh em thì khoảng cỡ 3-4 năm nữa. Còn ba của em chắc cũng phải 7-8 năm nữa. Nhưng mà có một luật sư ở bên Cali á, nói với em là consult với luật sư ở Dallas để nhờ họ boost cái case của ba em cho nó nhanh lên. Có được không? Như vậy có đúng như vậy không?
Dạ không có cách nhanh chị ơi. Nó không, không có okay, cách nào dạ. Mà mình có thể là đẩy cái hồ sơ qua mặt mấy người đang xếp hạng kia mà làm cho cái hồ sơ mình lẹ hơn là những hồ sơ của người ta. Yeah.
Oh, ok, vậy là mình vẫn cứ đợi thôi hả? Chứ còn luật sư bên Cali nói là không phải anh hả?
Dạ không, mình không thể là đẩy hồ sơ của mình định cư. Nào cái vấn đề mà muốn xin cái diện khác để đi du lịch đi chơi này kia, cái đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Còn cái vấn đề mà đứng xếp hàng mà đợi mà có một cái cách nào mà mình đẩy để mình qua mặt mấy người đợi trước mình đó, thì cái chuyện đó mà cô không biết tới chị là không không được đâu.
Ok, dạ tại vì em nghe luật sư Ben Kelly nói là nói nhờ luật sư Dallas làm là nói là ba của em bị bệnh á, rồi xin cho đi sớm đâu vậy, em không biết có được không?
Oh, yeah. Ý của người ta nói là có thể là mình xin theo cái diện parole, parole giống như là xin phép qua Mỹ chờ đợi trước, cái là một lý do nào đó emergency á, nhưng mà cái chuyện đó khó lắm chị. Nào một cái vấn đề nha là luật sư bên Cali người ta có thể lo hồ sơ ở bên Texas chứ, tại vì luật là luật liên bang chứ mà là luật tiểu bang, luật di trú là liên bang, okay. So, cái chuyện đó thì
Đó khó hả? Ok.
Khó chị ơi, cái vấn đề muốn parole vô Mỹ tạm để chờ đợi cái hồ sơ, cái chuyện đó khó.
Ok, dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, bằng gì?
Dạ, bằng 8178-994-110, 8178-994-110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, di trú, có liên quan đến visa đầu tư, visa du học, và khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo. Thưa luật sư, như vậy thì với cái câu hỏi vừa rồi, về vấn đề nhân đạo, nhưng tôi nhớ không lầm cách đây khoảng 1-2 tuần thì có một người bị bệnh ung thư mà cần cái một đứa em có cái trùng cái một bà chị hay một người em nào đó trùng cái DNA để mà cho cái tủy đó thì bên kia cũng giữ lại không cho đi vì theo đúng thủ tục, nhưng mà cuối cùng họ cũng được đi thì cái này là cái diện mà kêu bằng đi emergency để cứu người hoặc là nuôi người bệnh thì nó cũng nằm trong cái diện mà luật sư vừa nói là tên gì ạ?
Pro là giống như là vô Mỹ trước.
Dạ.
Để chờ đợi hồ sơ.
Dạ vâng.
Đôi khi trong những cái trường hợp rất là đặc biệt nha. Lãnh sự của Mỹ người ta vẫn thông cảm, người ta cho đi trước chờ đợi cái chuyện đó có xảy ra chứ không phải là không xảy ra. Nhưng mà một cái vấn đề nữa là nó rất là khó anh.
Dạ vâng. Phải là trường hợp đặc biệt.
Chứng minh mình có bằng chứng đầy đủ.
Dạ, giống như là cái cô đang chờ mà thay tủy đó ha. Dạ,
vâng.
Cảm ơn luật sư. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178-994-110, 8178-994-110, và quý vị nhớ nói tên trước dù mình tấn nhé. Xin chào và xin cầm máy lên và cho biết tên luôn ạ.
Hello, phải em không vậy?
Xin mời cô.
Dạ, cho em hỏi cái giống như em có làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em á, năm 2010. Mà bây giờ nếu mà ba em có quốc tịch đó, mà muốn lãnh hai mấy anh chị em bên đó đó có được đổi cái hồ sơ qua bên diện ông già bảo lãnh không vậy anh?
Dạ vâng, không chị ơi. Mỗi một cái hồ sơ bảo lãnh là nó độc lập, nó riêng, nó không có liên quan tới nhau. Một người có thể là có 4-5 hồ sơ mở cách nhau năm, nếu như cái chị hồi nãy á, anh chị em thì mở 2006, ba má thì mở năm 2010. Okay. Cũng là một người đứng ra bảo lãnh. Cái vấn đề là hồ sơ nào tới trước thì giải quyết trước. Okay, chứ, ví dụ giờ chị muốn mở anh chị em, thì anh chị em là chị mở sẵn năm 2010 đúng không? Nhưng mà ba má vô quốc tịch thì giờ muốn bà lãnh thì được, nhưng mà nó bắt buộc phải là tháng 10, 2017, nghĩa là ngày hôm nay là cái ngày mà nộp hồ sơ, chứ không phải là mình tiếp tục cái hồ sơ kia để mình cắt ngang, để mình đi lẹ.
Ok, vậy cảm ơn anh.
Dạ, mình chị.
Dạ, xin chào. 8178-994-110, quý vị có thể tiếp tục gọi vào và xin chào hai vị thính giả đang giữ đường dây nhé. Và nhớ nói tên trước dùng vị tấn, xin chào ạ. Cho biết tên. Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Thủy, em tính hỏi là bảo lãnh gia em 2006 thì khi nào đi vậy nhà luật sư?
Anh chị em hả hay sao?
Dạ, anh chị em.
Anh chị em bảo lãnh 2006. Bây giờ F4 nó đang giải quyết tới 8 tháng 5 năm 2004.
Dạ.
giờ là bây giờ là hên xui, nó nói thấy thời gian cái thấy 2 năm nhưng mà đôi khi nó nhanh hơn mà cũng có đôi khi sẽ chậm hơn hả luật sư hả?
Chắc là lẹ hơn, chắc là chậm hơn.
Chậm hơn, dạ vâng. Hopefully là sẽ được nhanh hơn. Cái hồ sơ đó là hồ sơ khổ sở nhất đó, nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn. Xin được chào, nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây à, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ chào, cho biết tên luôn ạ.
Mình tên Nam. Dạ cho hỏi luật sư là em nhận được cái thẻ cái work permit cách đây 2 tháng rồi thì không biết là khi nào mình điều trị phỏng vấn ạ.
Anh theo diện gì ạ?
Hôn phu hôn thê.
No, anh ở Mỹ hay Việt Nam?
Ở Mỹ.
Ở Mỹ là kết hôn anh, không phải là...
Dạ đúng rồi,
có giấy kết hôn. Ok. Nghĩa là anh chuyển diện á, là anh là người đứng ở bà lãnh hay là anh người được bà lãnh?
Người được bỏ lãnh.
Nghĩa là anh qua đây du lịch du học gì đó, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok, nghĩa là anh mới nhận được cái thẻ đi làm cỡ 1 tháng, 2 tháng, nghĩa là anh nộp cách đây cỡ 4, 5 tháng. Ok. Nghĩa là anh nộp từ hồi tháng, chắc tháng 5, tháng 6 gì đúng không?
Dạ tháng 3.
Tháng 3. Thì ở Dallas hiện tại là từ 8 tới 10 tháng đi phỏng vấn anh. Thì là chắc là cuối năm, chắc hy vọng tháng 2 tháng nữa là người ta sẽ báo đi phỏng vấn. Ở Dallas hiện tại là theo kinh nghiệm của bên văn phòng của Michael là có 8 tới 10 tháng đi phỏng vấn.
Dạ, là khoảng đó chừng tháng
đó hả? Tháng 2 tháng hy vọng đâu đó anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Xin chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110 và xin chào quý khán giả tiếp theo và cho biết tên luôn ạ. Hello.
Tôi tên là Trí.
Mời anh Trí.
Xin chào anh Việt Thắng và luật sư Michael Cao. Tôi có một câu hỏi này muốn hỏi luật sư. Tại vì tôi có bảo lãnh vợ con một ngày mà tên trên thẻ xanh. Bây giờ bên này người ta ghi trên thẻ xanh chẳng hạn là Nguyễn Văn A thì người ta ghi là A Văn, tức là Văn A rồi Nguyễn, tức là cái tên nó không có viết trước mà nó ghi tên là A. Nó không ghi như hồi xưa là ghi tên chữ A xong rồi Văn.
Dạ.
Yeah. Còn nó ghi như tiếng Việt Nam mình là Nguyễn Văn A là cũng Nguyễn Văn A. Thì nó có, mình có cần phải thay đổi không? Hay là mình nếu mình cứ giữ như vậy thì nó có bị sao không?
Dạ, nó có hai cách anh. Nếu mà anh muốn thay đổi thì yes, anh nộp cái đơn I-90, anh chứng minh bằng cái hộ chiếu và cái khai sinh. Okay, anh nói là người ta đổi lại theo cái ý của mình, cái middle name, cái last name vân vân nha. Còn nếu không nữa thì anh cứ để thẻ xanh, nó bao giờ dốt thì xin làm được.
Rồi xin chào nha.
Cảm ơn anh.
Xin chào, cho biết. Vâng, 8178999 vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây và gọi trở lại nha. 8178994110. Xin chào thính giả tiếp theo, xin cầm máy lên và nói tên giùm ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, em tên Đức á, em hỏi luật sư luật sư cái thẻ xanh của em mà tới khoảng tháng 7 nó hết hạn. Nhưng mà chừng nào em đi renew được vậy luật sư? Tháng 7 năm 2018.
Thẻ xanh 2 năm hay 10 năm?
Dạ 10 năm.
Thẻ xanh 10 năm thường anh nhắm cỡ 6 7 tháng trước khi hết hạn nha. Ví dụ như là anh nói tháng 5 18 đúng không? Thì chắc cỡ tháng 12 anh nộp.
Tháng 7 18.
Tháng 1 18 anh nộp. Dạ. Cỡ 6 tháng trước khi hết hạn anh nộp cái đơn I-90 nha, I-90. Dạ.
Dạ.
Rồi.
Nó khoảng mấy tháng thì nó gửi thẻ xanh mới cho mình vậy luật sư?
Nó đâu đó anh, từ đâu đó 6 tháng.
Dạ.
Rồi xin chào anh nha. Rồi.
Dạ. Vâng anh, dạ.
Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Có phải tôi không vậy anh?
Dạ cô nói tên đi, tấn nó có phải không liền ạ?
Tôi tên Hiên.
Mời cô Hiên, dạ.
Dạ. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi đi viện du học á, nhưng mà tôi đã làm hồ sơ kết hôn với lại người ta là được hôm tháng 11 giờ mà sao tôi không thấy tôi có giấy tờ gì hết á, cho tôi muốn hỏi luật sư là mình phải đợi bao lâu?
Rồi, tháng 11 của năm 2016.
Dạ, cuối tháng 11, đầu tháng 12.
Okay. Chứ nhất cái câu hỏi đầu tiên là chị có quá đơn chưa, quá đơn của 130-485 chưa?
Dạ, nó có gửi cái giấy gì mà để cái số xô gì, nó có gửi cái giấy mà để cho mình tạm đi làm vậy thôi. Nó có cái
là thẻ đi làm nó có gửi rồi đúng không? Nghĩa là lăn tay
làm
rồi.
Dạ, để cuối năm mình thay thế, nó nói vậy đó.
Dạ, chị phải nhắm nha. Là Dallas hiện tại nó từ 8 tới 10 tháng á, mà chị là 11 tháng rồi đó. Ok, là phải đi phỏng vấn. Đừng có hụt cái ngày phỏng vấn mà nó từ chối hồ sơ uổng lắm, tốn tiền lắm. Dạ, Đà Lạt là từ 8 tới 10 tháng á.
Ồ, chứ là luật sư cho em xin hỏi cái tại vì cái người mà bảo lãnh em á là người chồng bảo lãnh á là thẻ xanh.
Ok. Ủa nhưng mà chị qua theo diện gì?
À, diện đi du học.
Ok, du học. Bây giờ là vẫn đang đi học bình thường đúng không? Vẫn đang in
status. Dạ, vẫn đang đi học.
Ok. Nó là F2A cho chị, xin lỗi chị nha. Một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng là F2A. F2A là người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2015. Ok. Cái ngày mà process date là tháng 11 năm 2016. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị được quyền nộp. Nếu mà hồ sơ của chị mà tới cái ngày đó, nó gọi là cái date for filing adjustment đó. Ok. Mà chị nộp là tháng mấy?
Dạ, nộp tháng 11, 12, đầu tháng 12.
Năm 2016.
16, dạ.
Coi chừng là chị nộp quá sớm. Tại vì cái diện mà F2A là nó 2 năm nó mới tới. Ok, bây giờ nó mới giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2015. Ok, nếu... cái diện của chị nhiều khi chị được quyền chị có nộp cái đơn 130 ok, là nộp trước thôi. Em không biết là chị nộp luôn cái đơn 485, chắc là chị nộp cái 485 chị mới lấy được cái thẻ đi làm, tại cái 130 không lấy được thẻ đi làm. Cái 130 mà chị nộp mà ví dụ như là tháng 11 năm 2016.
Bây giờ
chị mới được quyền nộp cái 485.
Dạ. Em không biết nộp làm sao thì em không có biết làm cho nên luật sư làm á. Em không biết là
bên văn phòng em hay là bên văn phòng luật sư khác chị?
Dạ. Lúc trước em làm du học á thì bên văn phòng đó, mà em phía chồng em á thì làm bên văn phòng của ông Hoàng.
Dạ không, chị đừng có nhắc bên văn phòng luật sư. Nói chung á là có luật sư làm thì chắc là người ta biết cách làm á, nhưng mà Michael chị có sợ là người ta nộp cái đơn I-485 quá sớm á chị. Là tại F2A chị phải đợi cái 130 cho tới tháng 11 năm 2016. Ok, thì bây giờ nè, ngày hôm nay nè chị mới được quyền nộp nè. Là tại chị nộp á là tháng 12 đúng không? Mà bây giờ là cái ngày mà nộp adjustment á, bây giờ nó mới tới tháng 11 năm 2016. Thì là chị nộp cái 130 trước rồi nộp cái 485 sau, chứ không có nộp một lượt chị. Mà không biết là có đúng không, tại vì Michael không có giấy tờ của chị. Mà nếu phải đoán á, dường như là chị nộp cái 485 chị mới lấy được thẻ đi làm, nghĩa là chị có bằng lái xe social rồi đúng không?
Dạ không có social, chưa có social.
Chị có cái thẻ đi làm chứ cái thẻ đỏ đỏ?
Không có thấy luôn, mà thấy ở trong cái miếng giấy mà nó gọi về bằng miếng giấy trắng lớn cũng như một trang đó, thì nó kêu là cái số đó là để cho mình khai thế, để cuối năm cho mình khai thế.
Michael xin lỗi, Michael không có toán, không có biết là chị đang cầm cái gì. Nhưng mà đúng cái thủ tục đó là chị nộp cái đơn I-130 trước. Ok. Xong rồi đợi nộp cái đơn I-485 là chuyện tình trạng, là chuyện diện á. Sau, tại vì chị là thẻ xanh, chồng của chị thẻ xanh bảo lãnh cho chị du học sinh, chị phải giữ cái status nha, là chị phải giữ tiếp tục đi học du học sinh, đừng có để quá hạn, đừng có để out of status nha. Cái đó nó rất là quan trọng.
Rồi xin chào.
Chắc là ok chị.
Xin chào chị nhé.
Em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị.
Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Chị biết tên luôn ạ.
Hello, em tên Linh.
Mời cô Linh. Cô dặn máy nhỏ đây cô Linh ơi.
Dạ.
Cô nghe trên điện thoại thôi nhé. Rồi mời cô.
Alo.
Cô cầm máy gần lên.
Cho em hỏi, tự vì em là đi qua bên này là ngày 3/9/2014. Mà em đi viện bảo lãnh của cha mẹ bảo lãnh em á.
Dạ.
Dặn single là không có chồng á anh.
Dạ, F1 dạ.
Mà em là bị có trôi là hai đứa con trên 21 tuổi. Ở lại Việt Nam. Một đứa thì nó được đi cùng, nhưng mà cái ngày phỏng vấn thì nó là đi xa, nó chưa về kịp. Thì bây giờ cái hồ sơ đó nó như thế nào anh?
Năm 2014 hả?
Dạ, tháng 9 năm 2014.
Wow, sao đợi lâu quá vậy?
Thì em làm hồ sơ là ở văn phòng của luật sư Mai Cầu Cao á.
Dạ vâng. Nhưng mà nó đi đâu chị?
Thì cái ngày đó nói chung là nó bị bạn bè, cái rồi nó không có ván mặt trong cái ngày phỏng vấn anh. Thì bây giờ cái hồ sơ của cái thằng đó thì bây giờ mình tính như thế nào anh nè?
Nhưng mà bên mình có khiếu nại là trên 51 là mình vẫn được ăn theo ba má không?
Dạ ví dụ có, như là trừ lại cái lúc đó em có qua Mỹ được 2 tháng em nhận thẻ xanh, thì em có tới văn phòng của Mai Chầu Cao ở Alaton đó anh.
Hiểu hiểu. Thì, nhưng mà sau đó em, mình làm cái gì?
Dạ em cũng báo thì có mấy đứa nhân viên làm cho Mai Cầu Cao là nó phải mãi là hậu sơ mới. Tại vì
okay.
cái thằng dạ cái thằng lớn á, tại vì tôi lại là hai đứa, đứa nào cũng đang 21 tuổi hết. Thì em lại mở coi. Thằng nhỏ thì nó là để văn phòng khiếu nại. Mà em chờ biết tới 2 năm rồi mà không thấy gì hết.
Khiếu nại, nếu mà mình khiếu nại thì thường thường nó lẹ lắm chị. Nếu mà mình mà khiếu nại theo mà quá 21 tuổi á, thì theo cái diện CSPA mà cứu để ăn theo ba má, thường thường là trong vòng 6 tháng là biết cái kết quả liền à, chứ không có đợi mà 2 năm đâu. Là tại vì một á, là được quyền ăn theo ba má, hai là không được quyền ăn theo ba má. Là tại vì cái luật CSPA là trừ lại cái thời gian chờ đợi hồ sơ, mình viết thư cho lãnh sự khiếu nại là nói là cái đứa bé này đủ điều kiện để ăn theo má nó, mà má nó qua Mỹ thì bây giờ cho nó ăn theo. Okay. Thì một á, là biết liền, hai là nó không cho thôi, rồi mình phải mở sơ bà lãnh chứ.
Tại vì em ở bây giờ là cái thằng lớn đó, là ngày mà em qua Mỹ được 2 tháng em nhận cái thẻ xanh ấy, thì em có xuống dưới văn phòng Mai Cầu Cao là em đã mở lại hồ sơ cho nó rồi.
Dạ, cái đó thì 7 còn năm một, dạ.
Dạ, còn một thằng nữa thì cái hồ sơ của nó là ngày nó được đi với mẹ, nhưng mà ngày thì nó phỏng vấn thì nó không có mặt. Thì cái hồ sơ đó em mới yêu cầu ở văn đó khiếu nại, nhưng mà lâu quá em không thấy gì hết. Thì
rồi.
Khoảng một năm em xuống, em tới lại, em lại văn thì mấy quân viên có nói là cái hồ sơ đó người ta đã hủy rồi. Thì bây giờ phải mở lại hồ sơ mới.
Dạ, chắc là bên lãnh sự người ta từ chối là không có đủ điều kiện để ăn theo. Dạ.
Dạ, rồi bây giờ nếu em mở lại hồ sơ mới cho thằng nhỏ này á, thì bây giờ mình mở như thế nào, giờ có một cái thời gian nào mình để cho nó chứng thân không anh?
Dạ không, nó nói chung là mẹ thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không gia đình nó cũng là 7 năm giống như cái người anh thôi. Dạ.
Dạ. Còn cho em hỏi thêm một tí nữa.
Cô ơi,
tự em có một thằng con trai, nó qua đây. Bây giờ nó có thẻ xanh, nó muốn về Việt Nam, nó cưới vợ, thì mình làm bên hôn thê hay là hôn thê khu hay là bên vợ chồng thì cái nào nó có quyền lợi thôi sao?
Thẻ xanh phải làm vợ chồng chị ơi, thẻ xanh là phải có giấy kết hôn, thẻ xanh thì không được quyền làm cái kêu quanh hôn thê. Chỉ có quốc tịch làm được thôi. Dạ.
Dạ.
Rồi về Việt Nam làm giấy kết hôn.
Rồi xin chào cô nha.
Dạ dạ dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Mai Cô Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mo, đối diện với Lê Sơn Quýt. Quý vị có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại lấy hẹn. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị gọi lấy hẹn tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị cũng có thể đến để lấy hẹn hoặc là gọi lấy hẹn, và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin kính mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Quý vị nào cần thì cứ liên lạc tại bên văn phòng Michael. Vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt. Michael xin kính chào anh Việt Tấn, hẹn lại thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.
Dạ vâng.